Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook với tựa đề Chứng Từ của chị Gloria Polo và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Đây là CD thứ 2, gồm từ chương 4 đến chương 7. Xin kính mời quý vị theo dõi. Phần 4. Các linh hồn nơi luyện ngục. Xin lưu ý rằng tôi là một người vô thần, nhưng ngay lúc đó tôi bắt đầu kêu lên, thưa các linh hồn nơi luyện ngục, xin làm ơn kéo con ra khỏi đây, con xin các vị giúp con. Trong khi tôi đang kêu lên như vậy, thì tôi thấy hàng ngàn và hàng ngàn người trẻ tuổi đang kêu la. Phải, trước hết những người trẻ tuổi với rất nhiều đau khổ. Tôi nhận thấy rằng ở đó, trong nơi ghê sợ này, trong vũng bùn lầy thù ghét và đau khổ ấy, họ nghiến răng với những tiếng la hét và ai oán, khiến tôi đầy lòng xót thương và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Đã 10 năm qua đi, nhưng tôi vẫn còn kêu khóc và đau khổ. Khi tôi nhớ đến đau khổ của tất cả những người ấy, tôi phải nói, tôi đã hiểu rằng ở trong chốn ấy có những người, trong một lúc thất vọng, họ đã tự tử. Bây giờ họ đang chịu cực hình, gần với những quái vật khủng khiếp, đang bị ma quỷ bao vây hành hạ họ. Nhưng cực hình dữ dội nhất trong tất cả các cực hình này là sự vắng bóng Thiên Chúa, bởi vì ở đó người ta không cảm thấy Thiên Chúa. Tôi hiểu rằng những người mà vào một lúc thất vọng đã tự sát thì phải ở lại đó giữa những cực hình ấy cho đến hết thời gian mà họ đã sống ở đời qua đi, bởi vì tất cả những người tự sát đã ra khỏi trật tự thiên linh. Những người khốn khổ ấy trên hết là rất nhiều người trẻ, nhiều lắm. Họ kêu la và đau khổ lắm. Nếu một người mà biết được những đau khổ đang chờ đợi mình thì không bao giờ có ai quyết định tự tử cả. Anh chị em có biết đâu là cực hình lớn lao nhất ở đó không? Đó là thấy cha mẹ mình hay bà con họ hàng mình là những người còn sống đang kêu khóc và đau khổ vì ý thức tội lỗi lớn lao. Nếu tôi phạt nó hay nếu tôi đừng phạt nó, phải chi tôi nói với nó điều này hay không nói với nó như vậy? Nếu tôi đã làm điều này hay điều nọ, sau cùng những nỗi ân hận này kinh khủng đến nỗi một hỏa ngục thực sự cho những người còn sống ở đời này yêu mến chúng. Chúng là điều làm cho họ đau khổ nhất, đó là cực hình lớn nhất cho chúng. Và ở đây ma quỷ nổi điên lên cho thấy những cảnh tượng này. Hãy xem mẹ mày khóc làm sao, hãy xem bà đau khổ thế nào, hãy xem ba mày đau khổ ra sao, hãy xem họ tuyệt vọng thế nào, đau buồn làm sao. Hãy xem họ tự làm mình hổ thẹn và cãi cọ, tố cáo lẫn nhau thế nào. Hãy nhìn vào tất cả nỗi đau khổ mày đã gây ra cho họ. Hãy xem họ đã phản loạn cùng Thiên Chúa như thế nào. Hãy nhìn vào gia đình mày xem, tất cả chuyện này là do lỗi của mày cả đó. Điều mà những linh hồn khốn khổ này cần là những ai còn ở lại dưới trần thế này có thể bắt đầu bước đường hoán cải. Họ có thể thay đổi cuộc đời họ. Họ có thể làm những việc bác ái. Họ có thể thăm viếng những người đau yếu. Và họ có thể dâng các thánh lễ cầu cho linh hồn người quá cố. Các linh hồn này được hưởng nhờ ơn phúc vô cùng do tất cả điều này. Thực sự những linh hồn thấy mình ở trong luyện ngục chẳng thể làm gì cho chính mình được nữa, không còn làm gì được nữa. Nhưng Thiên Chúa thì có. Qua thánh lễ, cả chúng ta nữa cũng phải giúp các ngài bằng cách này. Thế là tôi hiểu rằng những linh hồn khốn khổ ấy không thể giúp tôi, và trong đau khổ này, trong phiền não này, tôi lại bắt đầu kêu la, oan uổng cho tôi, hãy xem tôi là một vị thánh mà. Tôi không bao giờ trộm cắp, tôi không bao giờ giết người, tôi không bao giờ làm điều ác cho bất cứ một ai. Mà trái lại, trước khi bị thất bại trong việc làm ăn, Tôi đã nhập khẩu những sản phẩm tốt nhất từ Thụy Sĩ. Tôi nhổ và trồng răng nhiều lần. Tôi không bắt khách hàng phải trả tiền nếu họ không đủ khả năng. Tôi đã mua đồ cho người nghèo. Thế sao tôi lại ở đây? Tôi đang minh oan cho quyền lợi của mình. Tôi là người rất tốt lành. Lẽ ra tôi phải lên thẳng thiên đàng chứ. Tại sao tôi lại ở đây? Mỗi Chủ nhật tôi đều đi lễ, mặc dầu tôi coi mình là một người vô thần, và tôi không để trí đến những gì Linh Mục nói. Không bao giờ tôi bỏ lễ mà. Cả đời tôi chỉ bỏ lễ nhiều nhất là 5 lần thôi. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Nhưng tôi đang làm gì ở đây chứ? Xin kéo tôi ra khỏi đây. Xin đưa tôi ra khỏi đây. Quá kinh hãi. Tôi tiếp tục la hét với những quái vật kinh tởm ấy đang cố bám riết vào tôi. Tôi là người Công giáo. Tôi là người Công giáo. Xin đưa tôi ra khỏi đây.
Phần 5. Tôi đã gặp cha mẹ tôi. Khi tôi hô to rằng tôi là người Công giáo, thì tôi đã thấy một đốm sáng, và anh chị em biết rằng chỉ một chút ánh sáng, thậm chí rất nhỏ trong bóng tối đen ấy, lại là ánh sáng mạnh nhất. Nó là món quà lớn nhất mà người ta có thể nhận được. Tôi đã thấy mấy tầng ở đầu vực thẳm này, và tôi thấy cha tôi đã qua đời 5 năm trước đây, ở gần sát với lối vào vực thẳm. Người có một chút xíu ánh sáng, và lên trên 4 tầng nữa, tôi đã thấy mẹ tôi với nhiều ánh sáng hơn, và ở đó bà đang trong tư thế cầu nguyện. Ngay khi thấy các ngài, tôi đã cảm nghiệm một niềm vui khôn tả, đến nỗi tôi kêu lên: "Ba, má, mừng quá, ba má hãy đến và đưa con đi, xin đến và đưa con ra khỏi đây đi. Ba, má ơi, xin đến và đưa con ra khỏi đây, xin mang con ra khỏi đây." Trong khi toàn bộ chuyện này đang xảy ra, thì thân thể tôi bị hôn mê trầm trọng, tôi bị luồn ống nối với các máy và hấp hối, không khí không vào phổi tôi, 2 trái thận không hoạt động. Tôi có được nối vào các máy móc thì chỉ vì chị tôi là một bác sĩ. Chị đã năn nỉ các đồng nghiệp với lý do là họ không phải là Thiên Chúa. Thực ra họ nghĩ rằng không đáng giữ cho tôi sống, và họ nói với bà con tôi bằng những từ này: "Trường hợp này không đáng giữ sống mãi, nghĩa là tốt hơn nên để tôi chết yên hàn, vì dù sao đi nữa tôi cũng thấy mình hấp hối rồi." Chị tôi năn nỉ tha thiết họ nên cho tôi sống. Anh chị em có biết từ tréo cẳng ngỗng không? Tôi bênh vực việc trợ tử, quyền được chết một cách đàng hoàng. Các bác sĩ không cho ai vào chỗ của tôi, trừ bà chị bác sĩ này của tôi, luôn túc trực bên cạnh tôi. Khi linh hồn tôi đã ở thế giới bên kia, tôi thấy cha mẹ, người chị đứng bên cái xác đang hôn mê của tôi. Chị nghe rõ tiếng tôi thét lên, kêu cha mẹ tôi, sung sướng vì biết có thể được cha mẹ đến đón đi. Tình cảnh ấy có thể đã xảy ra cho một người trong số anh chị em ở đây. Khi nghe một người nào đó đang trong tình trạng bất tỉnh thét lên hay nói mấy tiếng, đây là điều đã xảy ra với tôi. Tôi hầu như làm cho chị tôi chết vì sợ. Thực ra tôi bắt đầu thét lên vui mừng khi tôi thấy các ngài, xin các ngài đến đón tôi. Và thế là chị tôi, người nghe thấy tất cả chuyện này, đã la lên: "Em tôi chết rồi, mẹ tôi và ba tôi đã tới đem nó đi, đi đi, đừng đem nó đi, xin ba má đi đi, xin ba đi đi, đừng đem nó đi, ba má không thấy là nó có con dại hay sao, xin đừng đem nó đi, xin đừng đem nó đi." Các bác sĩ phải lôi chị tôi ra khỏi đó, nghĩ rằng người chị khốn khổ của tôi đang mê sản, có thể đang bị sốc. Điều này cũng bình thường và dễ hiểu thôi, vì đó không phải gây ra bởi chuyện nhỏ. Cái chết của người em họ tôi, đem xác em tôi tới nhà xác, người em gái chết mà lại không chết, nhưng sẽ còn sống thêm 24 tiếng đồng hồ nữa. Theo ý kiến các bác sĩ, đã 3 ngày nay chị cứ phải đau khổ thế này, và đau khổ thế này không hề chợp mắt. Chẳng ngạc nhiên khi các bác sĩ tin rằng chị tôi đã mệt lả và là mồi cho ảo giác. Đối với hoàn cảnh của tôi, Anh chị em tưởng tượng ra tôi vui dường nào khi tôi xem thấy cha mẹ mình ở nơi đó, trong tình huống dễ sợ ấy, tôi thấy mình ở đó, tôi đã xem thấy cha mẹ tôi. Khi ông bà nhìn về phía tôi và thấy tôi ở đó, anh chị em không thể tưởng tượng được nỗi đau đớn tột cùng thể hiện qua gương mặt của các ngài, vì ở đó chúng tôi nhận thức được và chúng tôi thấy được tình cảm của người khác. Tôi đã thấy được nỗi đau mà các ngài đang chịu, nỗi đau khổ cùng cực. Cha tôi bắt đầu khóc lóc suốt, như mưa như gió, và ông bắt đầu la lên, con gái của ba ơi, ồ không, Chúa ơi, con gái ba, không, Chúa ơi, con gái bé bỏng của ba, không. Mẹ tôi thì đang cầu nguyện, và khi bà nhìn về phía tôi, và bà thấy nỗi sầu thảm trong mắt tôi, nhưng trong lúc đó, không gì lấy đi sự bình an và sự dịu hiền trên gương mặt bà, ngay cả nước mắt. Thay vì khóc, bà đã ngước mắt lên, rồi quay qua nhìn về phía tôi. Tôi kinh sợ hiểu rằng, các ngài không thể kéo tôi ra khỏi đó, điều này làm tôi thêm đau khổ. Các ngài ở đó, chia sẻ đau đớn của tôi, mà không có thể làm gì cho tôi. Tôi cũng hiểu rằng, các ngài ở đó, để trả lẽ với Chúa về việc dạy dỗ tôi. Các ngài là những giám hộ đã được giao phó công việc chăm lo những nét bạc mà Thiên Chúa đã cho tôi với đời sống và chứng từ của các ngài. Các ngài đã phải bảo vệ tôi khỏi những tấn công của Satan và các ngài phải nuôi dưỡng những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi qua bí tích rửa tội. Tất cả các cha mẹ đều là những người canh giữ những nét bạc mà Thiên Chúa đã ban cho con cái. Khi tôi thấy nỗi đau khổ các ngài chịu, nhất là nỗi đau của ba tôi, thì tôi lại kêu la, thất vọng, xin đưa con ra khỏi đây, xin đưa con ra khỏi đây. Con không có lỗi gì mà phải ở đây, vì con là người công giáo mà, vì con là người công giáo mà, xin kéo con ra khỏi đây. Chứng từ của Loria Polo. Xin chào anh chị em. Đối với tôi, thực là tuyệt diệu được ở đây, chia sẻ với anh chị em hồng ân tốt đẹp mà Chúa đã ban cho tôi. Việc mà tôi sắp kể cho anh chị em đã xảy ra ngày 5 tháng 5 1995 tại Đại học Quốc gia Bogota. Bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 chiều, tôi là một nha sĩ, tôi và người em họ 23 tuổi. Cũng là nha sĩ như tôi, đang học để lấy bằng chuyên môn, hôm đó là thứ sáu, vào khoảng 4 giờ 30 chiều. Chúng tôi cùng nhau đi bộ, với cả chồng tôi nữa, về phía trường nha để tìm một số sách mà chúng tôi cần, cùng với người em họ chúng tôi đi chung một chiếc dù nhỏ, trong khi chồng tôi mang áo mưa và để trú cho chắc ăn hơn. Anh ấy đi gần bức tường của Tổng Thư viện. Hai chúng tôi thì nhảy từ lề này sang lề kia để tránh những vũng nước trong khi vẫn ở gần các cây. Khi chúng tôi nhảy qua một vũng nước khá lớn thì cả hai chúng tôi bị một cú sét đánh cháy thành than. Người em họ tôi chết liền, tiếng sét đánh từ phía sau thiêu rụi em hoàn toàn bên trong và ra qua hai bàn chân của em, để em bên ngoài nguyên vẹn. Tuy tuổi còn trẻ, cậu ấy là một thanh niên rất sùng đạo, em rất sùng kính Chúa Giêsu hài đồng, và em luôn đeo quanh cổ tượng ảnh của Ngài, một mẫu ảnh bằng thạch anh. Những người có thẩm quyền nói rằng, chính thạch anh đã hút cú sét vào cậu em họ tôi. Vì nó vào trái tim nên thiêu rụi tất cả. Dù ngoại hình còn nguyên vẹn, tim em đã ngừng đập ngay tức thì, nên không đáp ứng lại những cố gắng của bác sĩ làm tim hồi phục trở lại, và em đã chết tại chỗ. Còn tôi thì sét đánh vào vai, thiêu rụi toàn thân một cách kinh khủng. Bên trong cũng như bên ngoài, tóm lại là thịt tôi đã biến mất. Kể cả ngực tôi nữa, đặc biệt là ngực bên trái, để lại một lỗ hổng. Nó khiến cho thịt ở bụng, ở hai cẳng chân, ở hai bên sườn đều biến mất. Nó đốt thành than lá gan của tôi. Nó thiêu rụi những trái thận của tôi, phổi của tôi và buồng trứng của tôi, và đi qua bàn chân phải. Để ngừa thai, tôi đã dùng một vòng xoắn đặt trong tử cung hình chữ T, và vì chất liệu nó được làm bằng đồng, nó trở nên một vật dẫn điện tốt. Tiếng sét đã đốt thành than và phá hủy hoàn toàn buồng trứng, biến nó giống như hai trái nho đen vậy. Tim tôi ngừng đập, không còn chút mảy may sự sống. Với thân xác đang co giật, do điện vẫn còn ở chỗ đó. Thân xác mà anh chị em thấy nơi đây, lúc này, thân xác được khôi phục này là kết quả của lòng thương xót của Chúa chúng ta đó. Phần 1. Thế giới bên kia. Nhưng đây mới chỉ là phần thể lý mà thôi. Điều lý thú tôi muốn nói là thế này. Trong khi thân xác tôi đã thành than nằm đó, cùng một khoảng khắc, tôi thấy mình ở trong một đường hầm ánh sáng màu trắng, tuyệt mỹ, một ánh sáng kỳ diệu, làm tôi cảm thấy vui mừng, bình an, hạnh phúc mà tôi không có lời nào diễn tả được sự vĩ đại của khoảng khắc ấy. Đó là một sự xuất thần thực sự. Tôi nhìn và ở cuối đường hầm, tôi thấy một ánh sáng trắng như một mặt trời, một ánh sáng tuyệt mỹ. Tôi nói trắng để cho anh chị em biết một màu sắc, nhưng chúng ta đang nói về những màu sắc mà những màu sắc có trên trần gian không thể sánh bằng. Đó là một ánh sáng lộng lẫy. Từ nó tôi cảm thấy một nguồn bình an, một nguồn yêu mến, một nguồn ánh sáng. Khi tôi đi lên trong đường hầm này về phía ánh sáng, tôi tự nhủ, trời đất ơi, tôi chết rồi. Và thế là tôi nghĩ đến các con tôi và tôi thở dài. Khốn cho tôi chưa? Trời ơi! Các con tôi sẽ nói gì? Người mẹ này bận rộn đến nỗi không bao giờ bà có thời giờ dành cho chúng cả. Thực ra, sáng nào tôi cũng rời nhà sớm và chẳng về nhà trước 11 giờ khuya. Và thế là tôi đã thấy cái thực tại của đời tôi, và tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã rời nhà và nhất định chinh phạt thế giới, nhưng bằng một giá mắc giường nào, gia đình và con cái đối với tôi chỉ là hàng thứ yếu. Vào lúc tâm trạng trống vắng, khi không có mặt con cái, không cảm thấy thân xác mình nữa, cũng không cảm thấy chiều kích thời gian hay không gian, tôi nhìn và đã thấy một cái gì rất xinh đẹp. Tôi đã xem thấy mọi người của cuộc đời tôi. Chỉ trong một giây lát duy nhất, trong cùng một lúc, tất cả mọi người, những người còn sống và những người đã qua đời. Tôi đã có thể ôm hôn ông bà của tôi, ông bà nội ngoại, cha mẹ tôi đã qua đời, và mọi người. Đó là một khoảnh khắc viên mãn, tuyệt vời. Tôi hiểu rằng tôi đã lừa dối mình với câu chuyện đầu thai. Họ đã nói với tôi rằng bà tôi đã được đầu thai, nhưng không nói cho tôi biết ở đâu. Vì họ đòi tôi phải trả giá nhiều tiền cho thông tin này, nên tôi không nghĩ đến nữa và cũng không đào sâu vào vấn đề tìm hiểu cho biết bà đã có thể đầu thai vào ai. Anh chị em biết tôi đã bảo vệ thuyết luân hồi, và bây giờ thì tôi vừa mới ôm hôn bà tôi, bà cố tôi. Tôi ôm hôn bà thật chặt, cũng như ôm hôn mọi người tôi biết, còn sống và đã qua đời, và tất cả chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất thôi. Con gái tôi, khi tôi ôm hôn nó, thì nó rùng mình sợ hãi. Nó 9 tuổi, và nó cảm thấy cái ôm hôn của tôi, vì tôi cũng có thể ôm hôn người còn sống mà. Chỉ lúc này thôi, thông thường chúng tôi không cảm thấy cái ôm hôn này. Hầu như tôi không ý thức được thời gian trôi qua vào lúc rất đẹp đẽ ấy. Và rồi bây giờ tôi không còn thân xác nữa. Thật là lạ lùng khi thấy người ta trong một cách thức hoàn toàn mới. Thực ra, trước giờ tôi chỉ biết phê bình, chỉ trích, người đó mập, ốm, xấu, thanh lịch, không thanh lịch, vân vân. Khi tôi nói về người khác, tôi phải luôn luôn phê bình chỉ trích một điều gì. Bây giờ thì không, bây giờ tôi nhìn thấy người ta từ bên trong, và như thế thì đẹp đẽ biết bao. Trong khi tôi ôm hôn họ, thì tôi thấy được những tư tưởng của họ, tình cảm của họ. Thế là tôi tiếp tục đi tới phía trước, tràn ngập bình an, hạnh phúc, và càng đi lên, tôi càng cảm thấy là mình sắp xem thấy một cái gì rất xinh đẹp. Thực ra, về phía đấy, tôi đã thấy một cái hồ xinh đẹp. Phải, tôi thấy một cái hồ kỳ diệu, cây cối rất đẹp, mà không chỉ rất đẹp đâu, rất kỳ diệu, và những bông hoa rất đẹp, đủ mọi màu sắc, với hương thơm tuyệt vời, rất khác với hoa của chúng ta. Mọi cái đều rất đẹp, trong ngôi vườn kỳ diệu ấy, rất tuyệt vời. Không có những từ ngữ hiện có nào có thể miêu tả được vườn ấy, tất cả đều là tình yêu. Có hai cây, ở một bên cạnh một cái gì, xem ra là một lối vào. Tất cả đều rất khác với những gì chúng ta biết ở trần gian này. Anh chị em không thể tìm thấy trong thế giới những màu sắc tương tự. Ở trên ấy, cái gì cũng rất đẹp. Chính vào lúc ấy, thì cậu em họ của tôi đi vào trong ngôi vườn ấy. Tôi biết, tôi cảm thấy rằng tôi không được, tôi không thể vào đó.
Phần 6. Tôi chịu phán xét khi tôi la lên lần nữa rằng tôi là người Công giáo. Thưa anh chị em, tôi đã nghe thấy một tiếng nói rất ngọt ngào, không chỉ rất ngọt ngào, rất dịu dàng, tràn đầy bình an và yêu mến. Tiếng nói làm cho linh hồn tôi nhảy dựng lên. Khi nghe tiếng đó thì những quái vật khủng khiếp đang bám vào tôi lập tức phủ phục thờ lạy và xin phép rút lui vì chúng không chịu được sự dịu dàng của tiếng nói. Lúc ấy có cái gì đó mở ra, giống như cái miệng đang há hốc và chúng sợ hãi chạy trốn. Anh chị em tưởng tượng xem, khi tôi thấy những hình thù ấy, tức những thằng quỷ gớm ghiếc ấy phủ phục tại đó, chỉ nguyên nghe tiếng nói của Chúa, bất kể sự kiêu căng của Satan, và do đó chúng nghe tiếng Chúa như tiếng gì rất khó chịu, chúng phải quỳ sụp xuống. Lúc ấy tôi thấy Đức Trinh Nữ phủ phục. Khi linh mục nâng Chúa ngự trong hình bánh lên trong thánh lễ, cầu nguyện cho linh hồn cậu em họ tôi, Đức Trinh Nữ chuyển cầu cho tôi, phủ phục dưới chân Chúa, Ngài thu góp tất cả những lời cầu nguyện mà những người ở dưới đất cầu nguyện cho tôi mà dâng lên Thiên Chúa. Anh chị em biết không, vào lúc dâng mình thánh, linh mục đưa mình thánh lên, người ta cảm thấy Chúa Giêsu hiện diện. Mọi người quỳ xuống, ngay cả ma quỷ cũng quỳ gối. Còn tôi, người đi dự lễ, mà không có chút kính trọng nào, không có chút chú ý nào, miệng ngậm kẹo cao su, đôi khi ngủ gà ngủ gật, quay ngang quay ngửa, lạc vào ngàn tư tưởng tầm thường. Và rồi tôi đã có can đảm than phiền, đầy kiêu căng rằng Thiên Chúa không lắng nghe tôi khi tôi xin Ngài một ơn gì. Xin anh chị em tin tôi, thực là sửng sốt khi thấy lúc Chúa đi qua, mọi tạo vật, tất cả những quái vật khủng khiếp này đều sụp xuống đất phủ phục tôn thờ. Tôi thấy Đức Trinh Nữ Maria ân cần phủ phục dưới chân Chúa, cầu nguyện cho tôi, thờ lạy trước nhan người. Còn tôi, một kẻ tội lỗi, chẳng có gì ngoài rác rưởi, lại đối xử với Ngài không chút kính trọng nào, và nói là mình tốt lắm, phải tốt lành một cách khốn nạn, chối bỏ và nguyền rủa Chúa. Xin anh chị em tưởng tượng xem tôi là kẻ tội lỗi thế nào, khi mà ngay cả ma quỷ còn phủ phục xuống đất khi Chúa Giêsu đi qua. Giọng nói rất đỗi dịu dàng ấy nói với tôi rằng, tốt lắm, nếu con là người Công giáo thì hãy cho cha biết những điều răn thuộc luật Thiên Chúa. Tôi sợ hãi, câu hỏi ấy tôi không hề mong đợi. Tôi chỉ biết rằng có 10 điều răn thôi, và rồi không còn nhớ gì hơn nữa. Và bây giờ làm sao tôi đương đầu với câu hỏi này? Tôi suy nghĩ khổ sở. Lúc ấy tôi nhớ là mẹ tôi quen nói rằng, giới răn thứ nhất là yêu thương. Bà luôn luôn nói về giới răn ấy. mến Chúa và yêu tha nhân, rốt cuộc thì những bài mẹ tôi dạy cũng giúp ích được chút gì chứ? Tôi tự nhủ thế, thế là tôi chọn câu trả lời này, hy vọng thế là đủ, và phần còn lại chắc Chúa không lưu ý đâu. Tôi suy nghĩ tìm cách xoay sở bằng đường này, như tôi vẫn làm khi còn sống. Thực ra tôi luôn luôn có câu trả lời sẵn, câu trả lời hoàn toàn. Tôi vẫn thành công trong việc biện minh cho mình, và trong việc bảo vệ mình bằng cách như vậy, đến nỗi không ai khám phá ra điều tôi không biết. Bây giờ tôi nghĩ phải dùng chiêu bài này, và tôi bắt đầu nói, điều răn thứ nhất là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và tha nhân như chính mình. Chúa nói với tôi, tốt lắm, và con có làm như vậy không? Con có yêu mến không? Hoàn toàn lúng túng tôi trả lời Ngài, con có, con có. Nhưng tiếng nói tuyệt vời ấy nói, không đâu. Tôi cam đoan với anh chị em rằng khi Chúa nói với tôi, không đâu, thì lúc ấy tôi cảm nhận sét đánh tôi ra sao. Thực ra tôi chưa cảm thấy sét đánh tôi phía bên nào. Nhưng khi tôi nghe tiếng không đâu ấy, tôi mới cảm thấy hết nỗi đau đớn bị sét đánh. Tôi cảm thấy mình trần trụi, tất cả các mặt nạ của tôi đều rớt xuống, và tôi bị lộ nguyên hình. Tiếng êm ái tiếp tục nói với tôi, không, con đã không kính mến Chúa con trên hết mọi sự, và còn tệ hơn nữa, con đã không yêu thương tha nhân như chính mình. Con đã dựng cho con một thần minh, mà con lấy mình làm mẫu mực, lấy đời con làm mẫu. Chỉ những lúc cực kỳ cần thiết hay lúc đau khổ thì con mới nhớ đến Chúa con thôi. Và lúc ấy con quỳ xuống, con kêu gào, con van xin. Con dâng các tuần cửu nhật, con tự đề nghị với mình đi lễ, đến những nhóm cầu nguyện, cầu xin một số ơn hay một phép lạ. Khi con nghèo túng, khi gia đình con thấp kém, khi con đang còn ước ao trở thành nhà chuyên môn, bấy giờ ngày nào con cũng quỳ gối cầu nguyện, suốt mấy tiếng đồng hồ, khẩn cầu Chúa con. Con thường cầu nguyện xin cha kéo con ra khỏi sự nghèo túng ấy, để cha có thể cho phép con trở thành một nhà chuyên môn, một ai đó. Khi con thấy mình túng thiếu và con cần tiền, thì con đã hứa con sẽ lần chuỗi mân côi, nhưng lạy Chúa xin ban cho con ít tiền đã. Đây là việc con thường làm với Chúa con. Không bao giờ con giữ lời đã hứa, ngay cả giữ một lời thôi. Và ngoài việc không giữ lời hứa với Chúa con chưa bao giờ biết cảm ơn cha. Và Chúa nhấn mạnh trên điều này, con hứa với Chúa con, nhưng chưa bao giờ con giữ lời hứa cả. Chúa cho tôi thấy một trong những lời cầu nguyện của tôi, khi tôi xin Ngài ơn được có chiếc xe hơi đầu tiên, thì tôi thường cầu nguyện và rất khiêm tốn. Tôi thường cầu nguyện xin Ngài làm ơn chỉ ban một chiếc xe hơi nhỏ thôi, ngay cả một chiếc xe cũ, điều đó không quan trọng, chỉ miễn sao nó chạy là được. Nhưng ngay khi xin được điều tôi ước nguyện, thì tôi đã không nói được ngay cả tiếng cảm ơn Chúa. Và 8 ngày sau, không những tôi đã không cảm ơn Ngài, mà tôi còn chối bỏ Ngài và nói xấu về Ngài nữa. Ngài tỏ cho tôi thấy trong tất cả các ơn phúc Ngài đã ban cho tôi, thì không những tôi thiếu sót đối với những lời đã hứa, mà còn chẳng hề biết cảm ơn gì cả. Tôi thấy Chúa thật buồn. Anh chị em biết, mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa giống như một máy phát tiền ở ngân hàng vậy. Tôi bỏ vào một chuỗi mân côi, thì Ngài phải cho tôi tiền. Và nếu Ngài không cho tiền thì tôi phản loạn. Chúa tỏ cho tôi thấy tất cả như vậy đó. Ngài vừa cho tôi có một nghề, và kết quả là khi bắt đầu có được chút thế giá và cũng như chút tiền, Thánh Danh Thiên Chúa đã không làm tôi thoải mái. Tôi bắt đầu cảm thấy mình vĩ đại, không bao giờ còn tỏ vẻ yêu mến, biết ơn Ngài nữa. Biết ơn ư? Không bao giờ. Ngay cả một tiếng cảm ơn cho một ngày mới Ngài ban cho tôi, hay sức khỏe, hay có một mái nhà nơi tôi đang cư ngụ, cũng không. Hoặc ngay cả một kinh thương xót cho những người bé nhỏ túng nghèo, không có nhà có cửa, cũng chẳng có gì để ăn, không có gì hết. Vô ơn tới cực điểm. Trên hết, tôi trở nên ngờ vực Chúa tôi. Trong khi tôi tin thần vệ nữ Venus và thần Mercury để được giàu sang, tôi mù quáng chạy theo thuật tử vi, cho rằng các ngôi sao điều khiển cuộc đời chúng ta. Tôi bắt đầu tin tất cả các học thuyết mà thế gian cung cấp cho tôi. Thí dụ, tôi tin vào thuyết luân hồi. Tôi giản dị, tự thuyết phục mình rằng người ta sẽ chết và sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và tôi quên rằng Chúa Giêsu của tôi phải trả bằng giá máu. Chúa nói tiếp, tất cả những gì con có thì không phải được ban cho con vì con đã xin, nhưng là một phúc lành con đã nhận được từ trời cao. Còn con thì cho rằng tự mình đã đạt được tất cả, vì con là một người săn tay làm việc, một người chiến đấu, rằng con đã chinh phục được mọi thứ bằng hai bàn tay và bằng sức mạnh học tập. Không phải. Hãy xem, có bao nhiêu nhà chuyên môn đủ tư cách và trình độ hơn con, những người đã làm việc cũng nhiều như con hay hơn con nữa chứ.
Chúa kiểm tra tôi về 10 điều răn, cho tôi thấy rằng tôi đã sống ra sao, rằng những gì ngoài môi miệng tôi nói, tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa. Nhưng trái lại, tôi đã tôn thờ Satan tại bệnh viện dành cho bệnh nhân ngoại trú của tôi. Có một bà bói bài thường hay lui tới, và bà đã làm vài ma thuật để trừ những điều xui xẻo, và hay nói rằng, tôi không tin những điều này, nhưng dù sao thì cũng làm những điều ấy, bởi vì biết đâu ấy, và bà làm yêu thuật của bà. Ở một góc không ai thấy, bà đặt một móng ngựa và một cây lô hội để cất vật xấu đi, và những cái khác như vậy. Anh chị em có biết tôi đã làm gì, cho phép phải không? Vâng, tôi đã mở cửa cho ma quỷ để chúng vào, tùy thích, và luân chuyển tự do, vui vẻ trong bệnh viện dành cho những bệnh nhân ngoại trú của tôi và trong đời tôi. Anh chị em thấy tất cả chuyện này đều đáng hổ thẹn. Thiên Chúa phân tích toàn bộ cuộc đời tôi dưới ánh sáng 10 điều răn. Ngài tỏ cho tôi thấy rằng tôi giữ mối liên hệ thế nào với tha nhân và với Ngài. Tôi phê bình chỉ trích tuốt lút mọi sự và mọi người tán thưởng tôi là Gloria Thánh Thiện. Ngài chỉ cho tôi thấy tôi nói yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, nhưng trái lại tôi rất đố kỵ. Bấy giờ, tôi thấy rằng khi tôi lừa gạt một ai hay nói dối thì chính tôi đã khai man trước tòa. Và vào lúc tôi nói tôi là người công giáo, là tôi công bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa tôi, và đồng thời tôi làm chứng cho dối trá và lừa đảo. Tôi đã làm điều gian ác dường nào cho rất nhiều người. Kế đến, tôi chưa bao giờ biết ơn cha mẹ tôi vì tất cả sự hy sinh và sự tận tụy của các ngài giúp tôi có thể có được một nghề và thành tựu ở đời, vì tất cả những hy sinh và cố gắng các ngài đã làm. Nhưng tôi đã không thấy như vậy. Tôi đã phớt lờ đi, và ngay khi tôi có việc làm thì các ngài bị giảm giá dưới mắt tôi, đến độ mà tôi hổ thẹn vì mẹ tôi thấp kém và nghèo túng. Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho tôi thấy tôi là người vợ thế nào. Cả ngày tôi chỉ càm ràm. Từ lúc tôi thức dậy, chồng tôi nói, chúc em một ngày đẹp nhé. Còn tôi thì, có lẽ nó đẹp đối với anh thôi. Xem trời mưa kìa, tôi luôn luôn càm ràm và phủ nhận mọi sự. Đến như việc thánh hóa, những ngày thánh thì sao? Tôi cảm thấy hoảng sợ dường nào, buồn bã biết bao. Chúa Giêsu chỉ cho tôi thấy tôi dành hẳn 4 và ngay cả 5 tiếng đồng hồ cho thân xác tôi để tập thể dục, trong khi tôi thậm chí không dành được 10 phút cho Chúa tôi. Ngay cả không một lời cảm ơn hay một lời cầu nguyện tử tế đi nữa. Không, không gì hết. Trái lại, đôi khi tôi thậm chí lần chuỗi, bắt đầu thật nhanh, Trong khi xem các vở kịch nhiều tập, tôi nghĩ mình có thể lần chuỗi xong trong những lúc đầy quảng cáo. Tôi bắt đầu vội vàng mà không chú ý đến những gì tôi đọc, lo lắng không biết vở kịch nhiều tập trên TV bắt đầu rồi hay chưa, và tôi đã coi đến chỗ nào rồi. Nói tóm lại, tôi không hề nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Chúa Giêsu tiếp tục tỏ cho tôi thấy tôi không hề biết ơn Ngài thế nào, và tôi làm biếng đi dự thánh lễ ra sao. Khi tôi còn sống với cha mẹ tôi, và mẹ tôi buộc tôi đi, thì tôi nói với bà, nhưng, má ơi, nếu Thiên Chúa ở khắp nơi, thì con cần gì phải đi nhà thờ để dự lễ? Rõ ràng, đối với tôi, buông ra những lời này thì rất tự nhiên, và Chúa Giêsu cho tôi thấy như thế. Tôi đã có Chúa 24 tiếng đồng hồ một ngày cho mình suốt đời tôi. Chúa đã săn sóc tôi, còn tôi thì quá làm biếng, không cống hiến cho Ngài được một chút thời giờ vào Chủ nhật. Để chứng tỏ tôi biết ơn, tôi yêu mến Ngài, nhưng điều tồi tệ nhất là biết rằng, thay vì siêng năng đi nhà thờ, để nhằm nuôi dưỡng linh hồn tôi lại dốc toàn lực cho việc chăm sóc thân xác mình. Tôi đã trở thành một nô lệ cho xác thịt, và tôi đã quên mất một điều quan trọng, là tôi có một linh hồn, và không bao giờ tôi biết chăm sóc nó. Xét về lời Chúa, tôi thậm chí nói, một cách trân tráo, rằng người đọc thánh kinh nhiều sẽ trở thành điên dại. Tôi đi tới chỗ thành người phỉ báng, và sự thiếu mạch lạc của đời sống đã đưa tôi tới chỗ nói. Nhưng chí thánh là thế nào? Mà Thiên Chúa có hiện diện ở đó không? Trong bình thánh và trong chén thánh à? Linh mục nên thêm rượu mạnh vào để cho nó có hương vị chứ. Làm giảm mối thân tình với Chúa thì tôi đạt tới điểm nào? Tôi bỏ bê linh hồn không được nuôi dưỡng. Và dường như thế cũng chưa đủ. Chỉ có việc duy nhất tôi làm là phê bình các linh mục. Thưa anh chị em, nếu anh chị em biết được tôi cảm thấy khó chịu về điều này biết bao trước Chúa Giêsu. Chúa tỏ cho tôi thấy linh hồn tôi bị giảm sút do tất cả những lời phê bình, chỉ trích này nọ biết bao. Hơn thế nữa, hãy xem tôi đã tuyên bố một linh mục là đồng tính luyến ái, và qua đó cả cộng đoàn biết đến điều này. Anh chị em không thể tưởng tượng ra được sự giữ xấu xa tôi đã làm cho linh mục này. Không, anh chị em không thể tưởng tượng ra được. Tôi không thể nói với anh chị em về chuyện ấy, bởi vì nó sẽ quá dài. Tôi chỉ nói với anh chị em rằng, chỉ một từ thôi có sức mạnh giết chết và phá hủy các linh hồn. Giờ đây, tôi thấy được tất cả những sự dữ tôi đã làm. Tôi rất hổ thẹn đến nỗi không có lời nào để diễn tả được điều ấy. Tôi chỉ có thể xin quý vị đừng làm như tôi. Xin đừng phê bình, chỉ trích. Xin hãy cầu nguyện. Tôi thấy rằng những lỗi lầm nặng nề nhất đã làm nhơ nhuốc linh hồn tôi và chuốc lấy nhiều tai vạ hơn trong đời tôi là nói xấu các linh mục.
Phần 7. Xin cầu nguyện cho các linh mục. Gia đình tôi luôn phê bình chỉ trích các linh mục. Từ khi tôi còn nhỏ, ba tôi và mọi người trong nhà quen chỉ trích và nói, những linh mục này đã quan hệ lăng nhăng và có nhiều tiền hơn chúng ta, và họ là thế này, thế nọ, vân vân. Còn chúng tôi thì lại hay lặp đi lặp lại chuyện này. Chúa nói với tôi gần như lớn tiếng rằng, con nghĩ con là ai mà tự đặt mình làm Thiên Chúa và xét đoán những người đã được thánh hiến? Các ngài cũng có xác thịt và sự thánh thiện được ban cho các ngài để mưu ích cho các cộng đoàn mà cha đặt vào đó như món quà. Và các cộng đoàn có nghĩa vụ cầu nguyện cho ngài, yêu mến ngài và nâng đỡ ngài. Thưa anh chị em, nếu anh chị em biết rằng khi một linh mục sa ngã, thì chính cộng đoàn phải trả lẽ cho sự thánh thiện của ngài. Ma quỷ ghét những người công giáo, càng ghét cay ghét đắng các linh mục hơn. Chúng ghét giáo hội chúng ta, bởi vì đó là nơi có linh mục thánh hiến. Tôi xin mở ngoặc đơn. Tất cả anh chị em phải biết rằng linh mục tuy vẫn còn là con người, nhưng là người được thánh hiến, được Chúa Cha hằng hữu công nhận, để phép lạ xảy ra trong một mẩu bánh, một sự biến thể do tay linh mục, nó trở thành mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Và những bàn tay này ma quỷ ghét cay, ghét đắng, ghét kinh khủng. Ma quỷ ghét người Công giáo chúng ta do bí tích thánh thể. Vì bí tích thánh thể là cửa mở vào thiên đàng và là cửa duy nhất. Không có bí tích thánh thể thì không ai được vào thiên đàng. Khi một người hấp hối thì Thiên Chúa đến bên cạnh, không tùy thuộc vào tôn giáo hay tín ngưỡng của người này. Tỏ mình ra và âu yếm nói với người này, với tình yêu và lòng thương xót, ta là Chúa của con. Và nếu người ấy xin Chúa tha thứ và đón nhận Chúa đây, thì có điều này xảy ra khó lòng mà cắt nghĩa được. Chúa Giêsu lập tức đưa linh hồn này đến chỗ thánh lễ đang được cử hành vào lúc đó, và người này lãnh nhận của an đàng là sự thông hiệp mầu nhiệm. Bởi vì chỉ ai lãnh nhận mình và máu Chúa Giêsu Kitô mới được vào thiên đàng, đó là điều huyền nhiệm, đó là một hồng ân bao la chúng ta lãnh nhận trong giáo hội Công giáo, một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho giáo hội chúng ta. Và nhiều người nói xấu giáo hội này, tuy nhiên nhờ giáo hội này họ nhận được ơn cứu độ và xuống luyện ngục, và ở đó họ tiếp tục được hưởng ân sủng của thánh thể. Họ cứu chính họ, họ xuống luyện ngục nhưng họ được cứu rỗi. Vì thế ma quỷ rất ghét các linh mục, bởi vì ở đâu có linh mục thì ở đó có những bàn tay thánh hiến bánh và rượu, khiến chúng trở nên mình và máu Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta. Do đó chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều cho các linh mục, vì ma quỷ không ngừng tấn công các ngài. Chúa tỏ cho tôi tất cả những điều này.